Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. CBT Workbook for Therapists Essential Cognitive Behavioral Therapy Strategies to Treat Mental Health của Tiffany Loggins là một sách bài tập chuyên môn dành cho nhà trị liệu, cố vấn tâm lý, bác sĩ lâm sàng và cả sinh viên ngành sức khỏe tâm thần đã có nền tảng cơ bản. Cuốn sách thuộc nhóm tài liệu thực hành về liệu pháp, nhận thức hành vi, thường được gọi là CBT. Mục đích chính của sách không phải là trình bày CBT như một lý thuyết trừu tượng, mà là biến các nguyên tắc cốt lõi thành những bài tập có thể dùng trong phiên trị liệu và giữa các buổi gặp. Sách nhấn mạnh mối liên hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành vi, rồi hướng dẫn cách nhận diện suy nghĩ sai lệch, điều chỉnh phản ứng cảm xúc và thay thế thói quen không lành mạnh. Điểm nổi bật là bộ khoảng 100 chiến lược và bài tập có thể áp dụng linh hoạt cho các vấn đề như lo âu, tức giận và nhiều khó khăn tâm lý thường gặp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, CBT được trình bày như một mô hình liên kết giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Một trọng tâm rõ ràng của cuốn sách là cách CBT nhìn con người qua ba thành phần gắn chặt với nhau, đó là suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Khi một thân chủ gặp một tình huống gây căng thẳng, điều họ nghĩ về tình huống đó có thể làm cảm xúc mạnh lên, rồi dẫn đến những hành vi né tránh, bùng nổ, hoặc tự làm hại bản thân theo nghĩa rộng. Cuốn sách dùng khung này để giúp nhà trị liệu giải thích vấn đề một cách dễ hiểu, thay vì chỉ nói chung rằng thân chủ đang lo âu hay tức giận. Giá trị thực hành nằm ở chỗ, nếu suy nghĩ có thể được nhận diện và kiểm tra, thì phản ứng cảm xúc và hành vi cũng có thể thay đổi từng bước. Đây là nền tảng làm cho các bài tập trong sách có cấu trúc. Nhà trị liệu không chỉ hỏi thân chủ cảm thấy thế nào, mà còn hướng họ quan sát điều gì đã kích hoạt cảm xúc, họ đã diễn giải ra sao và hành động tiếp theo có giúp ích hay làm vấn đề nặng hơn. Thứ hai, các bài tập nhận diện và thách thức méo mó nhận thức là phần lõi của thực hành. Cuốn sách chú trọng đến việc giúp thân chủ phát hiện những kiểu suy nghĩ không chính xác hoặc không hữu ích, thường được gọi là méo mó, nhận thức. Trong thực hành CBT, đây là bước quan trọng vì nhiều phản ứng cảm xúc mạnh không chỉ đến từ sự kiện bên ngoài, mà còn từ cách người đó diễn giải sự kiện. Một người có thể xem một sai lầm nhỏ là bằng chứng rằng mình hoàn toàn thất bại, hoặc coi một lời góp ý là dấu hiệu bị từ chối. Những bài tập trong sách giúp nhà trị liệu dẫn thân chủ ghi lại suy nghĩ tự động, xem xét bằng chứng ủng hộ và phản bác, rồi tạo ra cách diễn giải cân bằng hơn. Điểm đáng chú ý là quá trình này không nhằm phủ nhận cảm xúc của thân chủ. Ngược lại, nó giúp cảm xúc được đặt vào một bối cảnh rõ hơn. Khi thân chủ học cách kiểm tra suy nghĩ thay vì tin ngay vào phản ứng đầu tiên, họ có thêm khoảng rừng để lựa chọn hành vi phù hợp hơn. Thứ ba, bộ chiến lược thực hành giúp chuyển CBT từ phòng trị liệu sang đời sống hàng ngày. Một điểm thực tế của CBT Workbook for Therapists là sách không dừng ở phần nói chuyện trong phiên trị liệu. Với khoảng 100 chiến lược và bài tập, cuốn sách hướng chiến đến việc tạo ra các nhiệm vụ có thể thực hành ngoài đời sống. Điều này phù hợp với bản chất của CBT vì thay đổi bền vững thường cần được kiểm chứng trong những tình huống thật, không chỉ trong cuộc đối thoại với nhà trị liệu. Các bài tập có thể bao gồm theo dõi tâm trạng, ghi lại suy nghĩ, thử phản ứng mới, lập kế hoạch hành vi hoặc luyện kỹ năng đối phó với tình huống gây kích hoạt. Ý nghĩa của cách tiếp cận này là thân chủ dần trở thành người tham gia tích cực trong quá trình trị liệu. Họ không chỉ chờ lời khuyên, mà học cách quan sát dữ liệu từ chính trải nghiệm của mình. Với nhà trị liệu, sách đóng vai trò như một kho công cụ có cấu trúc giúp phiên làm việc bớt chung chung và có mục tiêu cụ thể hơn. Thứ tư, sách cho phép điều chỉnh kỹ thuật theo nhiều vấn đề lâm sàng khác nhau. Cuốn sách được giới thiệu như một tài liệu có thể dùng cho nhiều mối quan tâm về sức khỏe tâm thần, từ lo âu đến quản lý tức giận và các khó khăn hành vi liên quan. Điểm quan trọng ở đây là CBT không được trình bày như một công thức cứng nhắc, áp dụng giống nhau cho mọi người. Thay vào đó, nhà trị liệu cần chọn bài tập dựa trên vấn đề cụ thể, mức độ sẵn sàng của thân chủ và mục tiêu trị liệu. Với lo âu, trọng tâm có thể là nhận diện dự đoán thảm họa, giảm né tránh và thử nghiệm hành vi an toàn hơn. Với tức giận, trọng tâm có thể chuyển sang nhận biết tín hiệu cơ thể, diễn giải tình huống và thay đổi phản ứng trước khi cảm xúc leo thang. Cách tổ chức theo công cụ giúp sách hữu ích trong thực tế lâm sàng vì nhà trị liệu thường cần điều chỉnh nhanh giữa các thân chủ khác nhau. Tuy vậy, hiệu quả vẫn phụ thuộc vào khả năng đánh giá chuyên môn chứ không chỉ vào việc làm đủ bài tập. Cuối cùng, giá trị của sách nằm ở tính có cấu trúc nhưng vẫn cần năng lực lâm sàng để sử dụng đúng. Một lợi ích rõ ràng của sách bài tập CBT là nó tạo ra cấu trúc cho quá trình trị liệu. Nhà trị liệu có thể dùng các biểu mẫu, câu hỏi và bài tập để giữ cho phiên làm việc tập trung vào mục tiêu thay vì trôi theo cảm xúc nhất thời. Tuy nhiên, cuốn sách cũng nên được hiểu là công cụ hỗ trợ, không phải vật thay thế cho đào tạo chuyên môn hoặc phán đoán lâm sàng. CBT có vẻ đơn giản khi được trình bày bằng bảng ghi suy nghĩ hay bài tập hành vi, nhưng việc chọn đúng thời điểm, diễn giải phản ứng của thân chủ và xử lý các vấn đề phức tạp đòi hỏi kinh nghiệm. Nếu dùng quá máy móc, bài tập có thể khiến thân chủ cảm thấy bị sửa sai hoặc bị ép phải suy nghĩ tích cực. Khi dùng đúng cấu trúc của sách, giúp cuộc trị liệu rõ ràng hơn, đo lường được hơn và khuyến khích thân chủ luyện tập giữa các buổi gặp. Vì vậy, giá trị thực sự nằm ở sự kết hợp giữa công cụ cụ thể và sự linh hoạt của người thực hành. Kết luận, CBT Workbook for Therapists phù hợp nhất với nhà trị liệu, cố vấn tâm lý, nhân viên lâm sàng và sinh viên sau đại học muốn có một tài liệu thực hành để bổ sung cho kiến thức CBT nền tảng. Người đọc sẽ có lợi nếu họ đã hiểu các khái niệm cơ bản về đánh giá tâm lý, liên minh trị liệu và đạo đức nghề nghiệp, vì sách thiên về ứng dụng hơn là đào tạo từ đầu. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cung cấp một bộ bài tập có thể dùng để nhận diện suy nghĩ tự động, thách thức méo mó nhận thức, xây dựng kỹ năng đối phó và đưa thay đổi hành vi vào đời sống hàng ngày của thân chủ. Lợi ích trí tuệ nằm ở việc sách củng cố cách nhìn có hệ thống của CBT, rằng cảm xúc không tồn tại tách rời khỏi diễn giải và hành động. So với nhiều sách CBT phổ thông dành cho người tự giúp mình, cuốn này nổi bật vì hướng trực tiếp đến người làm trị liệu và nhấn mạnh khả năng tùy chỉnh cho các vấn đề lâm sàng khác nhau. So với giáo trình CBT nặng lý thuyết, nó nổi bật ở tính dùng được ngay, rõ cấu trúc và tập trung vào công cụ phiên trị liệu. Nếu bạn muốn ủng hộ Tiffany Loggins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!